Bây giờ nói về cái pháp lành của nhân thừa. Pháp lành của nhân thừa đầu mối ở tu hành 10 giới, kế tu 10 thứ. Do 10 giới nên có thể thâm nhẫn, do 10 thứ nên có thể siêng năng chân chính. 10 giới là người có nghiệp thừa, nghiệp ác cần phải ngăn ngừa, là có 10 nghiệp ác cần phải ngăn ngừa nên gọi là 10 giới. 10 nghiệp ác là gì? Giết hại, trộm cướp, tà dâm, đây là ba nghiệp ác của thân. Nói lời dữ, nói lời đôi chiều, nói dối giọng, nói lời thô dệt, đây là bốn nghiệp ác của miệng. Tham sân si, đây là ba nghiệp ác của ý. Nhưng ngừa khiến nó không khởi nên gọi là 10 giới. Nói giới là ở chỗ hay kinh nhẫn, kinh nhẫn là ở trong sinh hoạt mà hay nhẫn nại. Bởi người không tùy theo sinh hoạt tập quán khởi tham tạo ác, hay an thuận với lý, tức là an phận giữa mình. Dầu bên trong có khổ, do có thể nhẫn được, nên 10 nghiệp ác không giới khởi và giới hạnh được hoàn bị. Đây là phần căn bản của mình. Căn bản đã lập, chế thực hiện 10 thứ vì lợi ích cho người. 10 thứ là chính từ 10 giới mà tăng tấn thêm một bước nữa. Nếu như người giữ giới giết hại, chỉ là không giết hại thứ thì chẳng những không giết hại mà hay cứu vớt những sinh mạng khác. Lại như chẳng những không trộm cướp mà còn đem của cải giúp người, chẳng những không tà dâm mà còn dạy người giữ lễ tiết, vân vân. Chỉ tu hành 10 thứ và phải biết siêng năng chân chính. Siêng năng chân chính là siêng năng khó nhọc, hợp với chính lý, không hề cay đắng một cách vô ích. Đây, đoạn thứ nhất này là nói cái pháp lành của nhân thừa. Thì quý vị thấy, chỉ trong pháp lành nhân thừa này mà chúng ta biết ứng dụng tu hành thì chúng ta sẽ có những cái lợi. Như trước hết, nó là pháp lành của nhân thừa, ở trong đó gồm 10 điều lành. 10 điều lành là gì? Là do ngăn 10 điều ác mà biến thành 10 điều lành. Như cái giết hại, thì những cái điều này là những cái mà chúng ta tập quán đó lâu đời, cho nên bây giờ chúng ta phải tập ngăn ngừa nó. Ví dụ như lúc còn bé, chúng ta đi ra ngoài đường lộ hoặc mà vườn chơi, thấy con cóc con nhái, thì lúc đó nếu con tay có cầm cái dần thun hay là cục sỏi, thấy nó thì sao? Muốn chọi, thấy không? Muốn chọi nó, cái nó chọi chúng thì thích, còn nó chọi chặt thì không thích đó. Cho nên mấy chú nhỏ và nhiều tay cầm dần thun từ đó lúc nào lắm không được gì, mà thấy cái chuyện là đậu ra thì cũng cứ nhắm nhé, bắn bắn trúng thì vỗ tay khen. Đó là cái gì? Là cái tập quán sắc thanh như đó nhiều đời, cho nên thấy không ai dạy, không ai thúc giục, mà về cũng tự ham tự thích đó. Bây giờ nó đã quen rồi mà chúng ta muốn đừng có nữa thì tức là chúng ta phải tập hạn chế, tức là hãm bước lại. Thì ví dụ thấy con vật muốn chọi nó hoặc là muốn bắn nó thì mình liền ngăn lại, đừng giết nó, chậm lại. Thì như vậy đó là gì? Là thích nhẫn nại. Nhẫn nại tức là nhận để mà sửa đổi những cái bản năng mà lâu nay nó quen đó, mình sửa đổi lại, mình chuyển lại. Vì vậy cho nên nó tu là phải có nhẫn, nhẫn là tu như được. Vì lòng mình nó thích làm những cái điều xấu, bây giờ ra cái cảnh đó mình liền chặn lại, đừng cho nó làm nữa, thì đó là phải do một chút nhẫn nại. Chứ còn nếu mà tự do buông lung á, thấy thì in viết, thấy cái gì thì in làm, mà không có làm chủ được. Cho nên nhẫn nại là cái lối tập cho mình làm chủ, mà do có nhẫn mới có ngăn được. cho cái giới sát sanh và giới trộm cắp cũng vậy. Ví dụ như bây giờ nói về trộm cắp của những cái kẻ thực tình chưa hôn á, thì có lẽ trong đây chúng ta ít có ai mà có cái hành động như vậy. Nhưng mà trộm cắp những cái mà nó có tính cách hơi dễ dàng mà nó hơi ít ai để ý tới thì chắc là nhiều người phạm. Ví dụ như giờ mình đi ngoài đường chưa nắng thoát nước quá, rồi ví dụ bên cạnh đường có một cái mận ta trồng tới chín rồi đường thoát nước mà thấy nhà họ cha chủ nhà ở xa không có ai rồi được nó cái dưới trái hoành thì lúc đó sao, thì cái đó sẽ dễ phạm hay có phạm? Thì gió tay rẽ và trái như hai để thoát nước thì sao được không? Thấy dễ dàng quá, hợp lý quá, phải không? Nhưng mà đó là cháu đã phạm với ăn cắp. Ăn cắp bởi vì mình hãy xin, nghe cây đó phải tự nó mọc, không có người thắt trồng, mình sẽ săn sóc mới có cháu. Mà bây giờ mình hãy xin người ta là tự ý mình đã, đó là mình phạm với ăn cắp. Mà trong khi khác nước thấy có, mà như sai rằng đó, à, có thể gió tao giả được, mà hạn chế không đẻ thì cái đó là phải chức nhẫn, phải không? Có một chức nhẫn mới kèm được, chứ còn nếu thường thường thiếu chức nhẫn thì lúc đó đưa ta gió giả là chuyện hết chức thường đó. Thì như vậy quý vị thấy những trường hợp đó thì đa số chúng ta dễ bị phạm với ăn cắp. Nếu người nào biết tu biết nhẫn thì nó thà là khác chịu khác, đi tìm người chủ sinh họ cho thì đẻ, không cho thôi, nhất định không có hái một cách mà chi lý như vậy. Thì như vậy tức là chúng ta làm chủ được, chúng ta thắng được cái giới cấp, cái giới tà dâm vân vân, những cái giới đó cũng tương tự như vậy. Đến cái phần sau là nói rằng nghiệp của miệng thì có nói lời dữ, nói lời bôi chừa, nói dối vọng, nói thê dệt. Rồi về nghiệp của ý thì có tham, có sân, có si, ba thứ đó. Nhưng mà chỉ si có chỗ khác để là tà kiến, mà không để là si. Bởi vì để si thì ít có ai hiểu, không biết si là cái gì. Nhưng mà nếu có thấy sai lạc thì cái đó là cái hiện tướng của si. Cái thấy mà không đúng lẽ thật, không hợp pháp thì cái nhận hiểu sai lẽ thật, không hợp pháp thì cái nhận hiểu đó thuộc về si. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ khác là tà kiến. Bây giờ chúng ta thường hạn chế được lòng tham và cái cảnh tham, chúng ta thắng được nó thì đó là chúng ta đã làm được việc lành, gặp cái việc đáng giận đã thắng lên, chúng ta thắng được cơn giận, đó là ta chúng ta làm được việc lành. Gặp những cái tà kiến tức là nghĩ sai lạc, chúng ta sửa lại nghĩ cho đúng lẽ chánh thì cái đó là chúng ta thắng được một việc lành. Thì như vậy tu mười cái đó gọi là tu thập thiện. Nói tu mà sự thật là sao? Không có làm gì lợi cho ai hết, mà cứ giữ cho mình, hạn chế cho mình. Như quý vị thấy cái tham mà hạn chế nó dễ hay khó? Cái nóng giận hạn chế nó dễ hay khó? Nếu không phải là người có sức nhẫn. Bây giờ nếu mà chúng ta đang đi ngoài đường gặp một cái người hay rượu, hay gặp một đứa nhỏ nó nói chưa một hai câu cái nỗi nóng lên, thì cái nỗi nóng đó là cái mà rất là dễ, nó chặt tới cái bản ngã mình, thì nỗi nóng chuyện đó rất là dễ. Nhưng mà người nỗi nóng lên liền gầy la on tỏi, với người nỗi nóng lên rồi dằn nó xuống, hai người đó người nào mạnh người nào yếu. Thường thường người ta hiểu lầm, thế gian nói cái lầm, nghĩa là người nào mà nổi nóng ra thì nói những câu mà đổ đầu đổ thiên hạ, nó ông đó giỏi à, ông đó là mạnh à. Còn người mà nổi cái nóng lên cho mà mình dằn xuống để im liền mà đi ra thì cho ông lên nhát nhát yếu, phải không? Nghĩa là người thắng được cái giận mình để mà im liền đi ra để cho là nhát, còn người không thắng được la an tỏa thì cho là mạnh là gian. Nhưng mà đó là cái lầm lẫn quá lớn. Nên người không thắng được đó là cái chuyện đó là rất thường. Có thể quý vị lớn tuổi 50 tuổi, người ta tập tức mình nổi giận cũng được, mà nói với nhỏ từ 10 tuổi thì tập tức nổi giận cũng được, mà 50 tuổi thì nổi giận người la, nhỏ với nhỏ 50 tuổi nổi giận nó la thì chuyện nó cũng là thường, phải không? Chỉ có cái khó là nổi giận mà không la, rồi đè nó xuống rồi bỏ qua mất, thì cái đó mới là cái khó. Cho nên nó là phải có chức nhẫn mới có thể thắng được. Cho nên tu là phải chức nhẫn, tức là giảm hay là hạn chế tất cả những cái xấu sẵn có của mình đó, để làm chủ nó, mà làm chủ được đó là tu. Tu ngay trong chỗ đó, chứ nhiều người hiểu lầm cái ý nghĩa tu, cứ nói tu là chỉ tối phải tụng hai thời kinh đầu hôm, khuya lần phải mấy câu chửi, nghĩa là tụng trên kinh lần để câu chửi rồi đâu có hai tu rồi à. Thân vừa tu với tôi rồi, nếu mà nó chụp thì tôi chửi được, không sao hết, vì chuyện tôi tu rồi rồi. Hay gặp giả thì, nếu mà mỗi tháng đi chùa lần, hai lần, như kiến Phật và Giá Thương, đó là lưỡng phận của 1 tỷ rồi đó. Thì như vậy cái tu đó là tu 1000 đời cũng không hết phiền não nữa. Cái tu mà ngoài đường, ngoài cá, bất cứ lúc nào, vừa gặp cái cảnh đáng than, chặn nó lại, không cho nó than, đó là tu. Rằng cái cảnh đáng thân, biết hãm nó trước, không cho nó thân, đó là tu. Dẫn những cái lời đáng nói dối mà mình giữ không nói dối được, đó, thì đó là mình biết tu. Gặp những cái việc đáng ăn cắp, đáng giết hại mà mình thắng được, mình không ăn cắp hay giết hại, đó là mình biết tu. Như vậy thì cái tu đó không luận lúc nào, không luận trước Phật hay không có Phật, ở đâu cũng tu hết, phải không? Có nhiều người tụng kinh như Phật ra mà tội thì sao, bệnh nào thì tập nói, ai động tới cái thì lời nào cũng dám nói hết, thì những người đó nói là tôi thì không phải tôi. Tôi ở đây là phải biết tôi biết như vậy đó, nghĩa là làm sao người cái việc giữ được thắng, mình biết thắng đó, đó gọi là tôi, mà đó gọi là làm người nghiệp lành. Bởi vì thắng được người nghiệp giữ đó là chuyển thành người nghiệp lành thế gì hết. Nhưng mà lành đó chỉ là cái lành ở trong cái phần tiêu cực thôi, tức là cho mình. Ở đây nó giải thích cho quý vị thấy rõ nè, ngăn ngừa khiến nó không khởi nên gọi là 10 giới. Khởi chỉ gọi là giới là gì? Giới tức là hạn chế, là kềm hãm đó. Rồi giữ giới là để mình hứa giữ điều đó, bằng khi mà gặp cái cảnh đó nó muốn giữ lên, mình chặn nó là mình đè nó xuống, mình hạn chế đó, không cho nó giới khởi. Thì gọi đó là giới, giới là vậy, giới là sự kềm hãm, mình biết giữ thân nguyện ý, đừng cho nó làm những cái tội lỗi, đó là biết, thì đó là biết giữ giới. Nói giới là chỗ hay kinh nhẫn, kinh nhẫn là nhẫn, là ở trong kinh giạc hay nhẫn nại, đó, thành ra mình giữ giới là trong tất cả những trường hợp mình sinh hoạt hàng ngày, mà mình biết nhẫn nại để thắng được những cái điều tội lỗi, thì đó là giữ giới, đó là tu. Thì như vậy thấy rõ ràng tất cả những cái tội lỗi thì cũng gốc tại mình, mà mình hết tội lỗi cũng gốc tại mình, chứ không có tại ai hết. Tại là mình biết hạn chế là thì không có tội lỗi, mà không gây tội lỗi thì tự nhiên mình hết những cái khổ. Nhưng bây giờ có một số việc trẻ tuổi họ nói về không có tội, không có phước, không có thiện ác, đó có vẻ thuyết học. Nhưng mà có tội không? Bây giờ tôi ví dụ như đây cái chữ tội trong nhà Phật nói, vừa khi quý vị thầm tưởng theo cái tội lỗi mà cổ chính đó, tưởng là tội là tới cái xuống địa ngục cái pha hình mới là tội. Chứ sự thật đây nói tội nó giảm dị cho lắm. Ví dụ như giờ nói miệng nói, mình nói là dữ, nói là dữ là có tội, phải không? Nói là hiền là tốt. Bây giờ giả sử có ai làm gì phá ý, mình nổi giận, mình chửi ông tròn, thì chửi thì gọi là có tội. Tại sao tội? Mình chửi họ thì họ giận mình, phải không? Họ giận mình thì hoặc là họ chửi lại, nếu mình có quyền thấy không? Họ không dám chửi mình thì họ ôm trong lòng họ, để chờ ngày nào đó rồi họ trả thù. Thì như vậy tức là mình chửi họ là gây cái nhân ác để cho người ta ôm lòng thù hận mình, rồi một ngày nào đó họ sẽ trả lại mình, gọi là cái quả dữ. thì ngay cái nhân dữ để chịu quả dữ đó gọi là tội. Bây giờ quý vị thử, hiện giờ mình chửi người ta, có người ta có giận hay không? Nếu không giận thì nó không có tội. Còn nếu họ có giận thì tức là có tội đâu, chạy đâu có. Còn nếu mà mình gặp người nào họ đau khổ mà mình tìm lời an ủi khiến cho họ vui lên, họ thấy khổ, thì lúc đó lời nói như vậy có thiếu không? Có thiếu. Họ thấy khổ là giúp mang ơn mình, phải là giúp mang ơn mình thì cái đó là có thiếu. Mình gặp tai nạn họ giúp mình, gặp là mình thiếu thốn mà ủng hộ mình giúp giật, thì cái đó rõ ràng là có thiếu. Làm sao nó không có thiếu thiếu được đó? Là ví dụ như bây giờ cái người gặp người ta muốn giết người ta thì hãy giết người ta, phải không? Giết người thì cái người nó thù quá, mà tháng tháng thì biết như họ phải tìm cách để giết lại mình, thì như vậy tức là tội đó. Thành nó có tội là làm cho người khác họ khổ đau, họ oán hận mình, họ sẽ tìm cách trả lại mình bằng cách hiện tại hay là vị lai, thì cái đó gọi là tội. Còn làm cho người ta được vui vẻ an lạc, họ nó ôm mình, thì cái đó là phước. Thì cái nó ôm đó hoặc hiện tại hoặc vị lai họ sẽ giúp mình, đó là cái phước, quả báo phước. Dễ thôi. Thành nó tội phước là một lẽ thật chứ không có chối cãi gì vậy hết. Và ở nhân gian này ai cũng thấy rõ ràng trời trời trước mắt, chứ đâu có phải quyền cái gì quyền lý, mà tại vì mình cứ quan niệm nó tội là xuống địa ngục, rồi cứ tưởng khi nào tội là xuống địa ngục mới có tội, chứ không phải là tu nhân gian mà có tội, mà thì mình không phải làm nghề nghiệp ác là có tội. Như nãy giờ tôi nói đó, nảy sanh lên thì tức hại người ta thì có tội, tham ăn cắp của người ta thì có tội, vân vân. Thì tất cả cái đó đều là trái với cái lòng mà vui vẻ thích thú với người. Làm vậy thì người phải thanh một bực bội tức tối, thì cái chuyên gọi là làm tội. Bây giờ ta không làm những người điều đó mà có thể chuyển lại áp dụng gọi là mười thứ đó, hồi nãy là mười giới, bây giờ mười thứ. Mười giới theo chỗ khác thì gọi là mười điều làm tiêu cực, mười thứ thì chỗ khác gọi là mười điều làm tích cực. Đúng về mặt tiêu cực mà nói thì gọi là mười giới, đúng về mặt tích cực mà nói gọi là mười thứ. Bây giờ mười thứ là thế nào? Tức là ở trong mười ác trước, như điều ác thứ nhất là giết hại chúng sanh, ưa giết hại. Bây giờ thay vì mình đã chặn đứng để nó tăng giết hại, đó là mình giữ giới, mà mình lại phá cái tâm giới thứ, gặp ai mà giết hại những con vật gì mà mình có thể cứu được, mình liền cứu giúp mình thấy thanh á, thì đó là thứ. Như vậy vừa giữ giới mà vừa giới thứ. Thay vì hồi xưa thì mình thấy của ta hang cấp, bây giờ mình chẳng những không ăn cấp mà lại còn có thể có cửa như mình đang giúp đỡ những người khác, gọi là bố thí. Thì như vậy đó là thí. Thay vì có những tật xấu tà dâm thì bây giờ mình biết mình sửa không có phạm lỗi đó, mà lại còn đi dạy người ta biết lễ, biết ngửa, giữ lễ tiết đúng đắn, thì đó gọi là thí. Thì cho tới tham sân si cũng vậy, nghĩa là mình chuyển hết người điều đó, mình đã giữ trọn vẹn của mình mà mình còn dạy người khác, nó là giữ cho tốt cho trọn vẹn nữa, thì gọi đó là mười thứ. Thì như vậy ngay ở trong cái cõi đời này mà chúng ta làm được mười điều như vậy, quý vị thấy người đã tốt không? Quý vị người đó thật là an ổn ngay trong đời này.